Chương 118, một đêm 300 hiệp. Tĩnh Bình Vũ Đạo, càn quét quần ma. Một, chương 118, một đêm 300 hiệp. Tĩnh Bình Vũ Đạo, càn quét quần ma. Một, Cơ Viên cũng tại trong điện, nhưng ngược lại mà ngồi. Vừa rồi bởi vì Lệ Na đột phá tứ phẩm, hồ ăn biển nhét, vẹn vẹn một khắc đồng hồ liền đã ăn xong tất cả nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng một trận nồi lẩu tiệc, cuối cùng qua loa chấm dứt. Trước khi đi, còn bạo phát một hồi tranh đoạt Cơ Viên đại chiến. Ta muốn giặt rửa. Ngũ ca, ta cho Võ Vương phủ mua thêm không ít thứ tốt, ngươi tới nhìn xem sao. Quế Nguyệt lâu mới ra mấy khoản bánh ngọt, điện hạ, không bằng chúng ta Chu Ly, Lâm An, cùng với Trử Thải Vi đều đối với Cơ Viên phát ra mời. Tam nữ lời còn chưa nói hết, liền bị Nhân Tông đạo thủ, đã môn nhị phẩm đỉnh phong cường giả Lạc Ngọc Hành cắt ngang. Bần đạo nghiệp hỏa lửa đốt sáng thân, kính xin Võ Vương trợ lực tu hành. Tam nữ vừa nghe đến là chính sự, nguyên bản muốn tranh giành đoạt tâm tư đều yếu đi xuống dưới. Ôi, trợ lực tu hành. Ta xem mỗi hồi quốc sư đại nhân đều là càng trợ lực, khí sắc càng hồng nhuận phân phớt, không biết Võ Vương điện hạ đều là như thế nào cái trợ lực pháp, hiệu quả tốt như vậy. Hoài Khánh nhìn về phía Lạc Ngọc Hành, đồng dạng nhíu mày. Lý Diệu Chân càng là trực tiếp lật ra cái rõ ràng mắt. Cuối cùng, Cơ Viên còn là cùng Lạc Ngọc Hành đi tới Linh Bảo Quan. Cơ Viên nhìn xem Lạc Ngọc Hành, Nhân Tông tu hành, mượn nhờ khí vận lực lượng, khó tránh khỏi sinh sôi nghiệp hỏa. Chỉ có đột phá nhất phẩm, tu thành lục địa thần tiên, mới có thể triệt để không sợ. Bất quá, Nhân Tông cũng có ứng đối nghiệp hỏa, tiêu mất nghiệp hỏa thủ đoạn. Trước đó Lạc Ngọc Hành ngày ngày thừa nhận nghiệp hỏa nỗi khổ, là vì nhiều năm tích lũy phía dưới, sớm đã có bệnh nguy kịch trí tứ. Bây giờ mới qua đi chừng một tháng, tích lũy không tính quá nhiều, lấy Lạc Ngọc Hành thực lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm tiêu mất. Có thể hiển nhiên, Lạc Ngọc Hành không có quyết định này. Song tu chi pháp chẳng những có thể lấy tiêu mất nghiệp hỏa, còn có thể tăng trưởng chính mình tu vi, quan trọng nhất là quá trình thiên hình vận trạng, khí huyết bắt đầu khởi động, thân thể mỏi mệt tiêu hết. Tại tiêu mất nghiệp hỏa mà nói, là tốt nhất thừa lúc chi pháp. Có này pháp tại, cần gì phải muốn chính mình tiêu mất đâu. Lạc Ngọc Hành mở mắt, cười nhẹ nhìn xem Cơ Viên, một bộ lại bên trên Cơ Viên bộ dáng. Nhân Tông đạo thủ tu hành đến chỗ cao thâm, có đủ mỗi người một vẻ, có thể cho người sinh ra tình yêu phương diện tưởng tượng. Cơ Viên mặc dù có thể tùy tiện khám phá tưởng tượng, nhưng khí chất khó có thể cải biến. Lạc Ngọc Hành một tay chống đỡ gương mặt, một cái tay khác có chút đẩy ra sợi tóc, lộ ra thanh thuần ngọt ngào dáng tươi cười đến. Nàng khi thì lộ ra tuổi trẻ lại tài trí, một bộ rõ ràng không có lớn lên, nhưng lại ra vẻ đại nhân tư thái bộ dáng, khí chất giống như bị thiện lương gì nhỏ. Nàng lại khi thì mặt mày chớp động, hai chân trụm lại chém xéo ngồi xếp bằng, đầy đà thân thể rất nhỏ và mèo, khí chất thành thục lại mê người, lộ ra mụ mụ bằng hữu giống như vũ mị. Lại có lúc sẽ như cùng nhà bên nữ hài một dạng xinh đẹp mà bát, đơn thuần và chất phác dáng tươi cười, làm cho người ta nhịn không được nghi mớn, làm cho người ta không dám sinh ra xâm phạm ý niệm. Mỗi người một vẻ tưởng tượng mặc dù không có hiệu lực, nhưng này khí chất bên trên biến hóa lại như cũng phong phú, mà lại mỗi một phần khí chất đều hoàn mỹ phù hợp Cơ Viên yêu thích. Đa tạ điện hạ, trợ bần đạo tiêu mất nghiệp hỏa nỗi khổ. Nỗi khổ tương tư. A, bần đạo nói là nghiệp hỏa nỗi khổ, tại sao? Tại sao tương tư vừa nói? Lạc Ngọc Hành bị nói toạc ra tâm tư, gương mặt có chút phím hồng. Trợ giúp Lạc Ngọc Hành tiêu mất nghiệp hỏa, Cơ Viên tự nhiên là cam tâm tình nguyện đã đến. Dứt bỏ trong quá trình hưởng thụ trước không nói chuyện, song tu chẳng những có thể giúp đỡ Lạc Ngọc Hành tiêu mất nghiệp lực, còn có thể tăng trưởng song phương tu vi. Thực sự không phải là đơn thuần hỗ trợ, Cơ Viên bản thân cũng có thể đạt được rất nhiều ích lợi. Bất quá, dù vậy, Cơ Viên còn là ngẩng đầu nhìn hướng Lạc Ngọc Hành. Quốc sư, phải như thế nào cảm ơn ta? Bần đạo tu vi không bằng Võ Vương, tự nhiên là mặc cho điện hạ loay hoay. Hoài Khánh tuyệt đối thật không ngờ, Đại Phụng Hoàng thành tối nay lại muốn nên đón một hồi nhị phẩm cuộc chiến. Sớm biết như thế, lúc trước sẽ không nên đem Linh Bảo Quan tu tại hoàng thành ở trong. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng cười cười, lấy một cái nửa quỳ ngồi tư thế hướng Cơ Viên từng bước một hoạt động, trên mặt mang một tia ửng đỏ. Nàng đổi lại một thân rộng thùng thình màu trắng áo lót màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đạo bảo, đen nhánh xinh đẹp mái tóc dùng một chi âu ngọc đạo châm buộc lên, trắng non khuôn mặt tựa như sứ ngọc, ánh hỏa từng mảnh dạng mây đỏ. Càng la tới gần Cơ Viên, làn da của nàng càng là hỏa thiêu hỏa liệu, khuôn mặt đỏ hồng như túy. Cơ Viên nhẹ nhàng lôi kéo nàng ống tay áo, Lạc Ngọc Hành cả người liền giống như mất đi khí lực giống nhau, mềm mại mà ngã vào Cơ Viên trong ngực. Võ Vương, ta. A Linh Bảo Quan bên ngoài, Tinh Nguyệt Bồ Treo, từng đạo phong ấn xuất hiện. Hai vị nhị phẩm đỉnh phong cấp độ cường giả, một vị bố trí xuống thần ma phong ấn, một vị khác bố trí xuống tầng tầng đạo môn chất pháp, vẫn như trước ngăn không được trong đó to lớn năng lượng ba động. Trong hoàng thành, toàn bộ linh bảo quan dựa theo đặc biệt tần suất khẽ chấn động, lập lòe hào quang. Trọn vẹn một đêm. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao. Cửa hoàng cung trên lầu, một đội tinh binh hầu liệt hai bên. Hứa Thất An mặc ngân la trang phục, uy vũ nghiêm túc, đứng ở đội ngũ đứng đầu. Tại hắn sau lưng, đứng Chu Tống hai huynh đệ, giờ phút này đồng dạng sắc mặt chăm chú nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Ba người sau lưng, trọn vẹn 1000 người tinh binh ánh mắt sắc bén, từng cái một đứng thẳng như ngân tương thẳng, xông thẳng lên trời. Này tinh binh đều là đả canh nhân mình người, sẽ tại hôm nay đi theo Cơ Viên bắc thượng. Ngàn người tinh binh đều là bát phẩm luyện khí cảnh, thậm chí thất phẩm luyện thần cảnh trở lên võ phu. Mặc dù là bảy trận bất động, cũng làm cho người ta lấy thiên quân vạn mã khí thế. 1000 số lượng có thể chống đỡ đại quân 3 vạn. Ngoại trừ đả canh nhân bên ngoài, còn có hai vị tứ phẩm thuật sĩ, Dương Thiên Huyễn cùng Trung Ly cũng tại trong đội ngũ. Dương Thiên Huyễn bóng lưng rất là tung tăng như chim sẻ. Mặc dù việc này tốt hơn theo quân xuất trình, có khả năng chiếm được thanh danh uy vọng có lẽ tại Võ Vương phía dưới. Nhưng này đồng dạng là kiến công lập nghiệp, đại triển quyền cước cơ hội tốt. Thuật sĩ trận pháp tại một hồi trong chiến tranh cũng không cho khinh thường, thậm chí có khả năng sinh ra thay đổi càn khôn hiệu quả. Đến lúc đó hắn Dương Thiên Huyễn nói không chừng muốn dương danh tứ hải, vũ nội đều biết. Trung Ly đồng dạng mừng rỡ. Nàng mặc dù cúi thấp đầu, có chút khiếp đảm bộ dáng, nhưng lúc này đây có thể đi theo Cơ Viên đi ra ngoài, Trung Ly cảm giác mình trong lòng phảng phất có một mảnh biển hoa đều tại nở rộ. Mặc dù Võ Vương phủ là nàng cùng Cơ Viên cộng đồng nhà, nàng cũng rất nguyện ý lưu thủ Võ Vương phủ. Có thể nàng càng muốn dừng lại ở Cơ Viên bên người a. Từ khi tấn thăng tứ phẩm trận sư, vận rủi không còn quấy nhiêu chính mình về sau, Cơ Viên liền rốt cuộc không mang chính mình ra khỏi cửa. Ngoảnh một cái mấy tháng, Trung Ly cùng Cơ Viên luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cả ngày không được thấy. Này hai lần trở về, Cơ Viên không phải tại Linh Bảo Quan, chính là tại tu luyện đại điện. Cuối cùng, làm cho nàng chờ đến có thể cùng Cơ Viên đồng hành cơ hội. Tiện đưa trong đội ngũ, Hoài Khánh thân xuyên kim văn long vân đế phục, bên cạnh thân đi theo văn võ đại thần. Ở sau lưng nàng, Lý Diệu Chân, Lệ Na, Trừ Thải Vi cùng Mộ Nam Chi đều đi theo trái phải, Thanh Cơ cũng chờ ở một bên. Ngược lại là ngày bình thường yêu nhất tham gia náo nhiệt Sở Nguyên Trần, Hàng Viễn hai người không tại trong đội ngũ. Giờ lành đã đến. Đại thái giám giọng công lực không thua võ phu, âm thanh xuyên thấu lực mười phần, rơi vào phía dưới ngàn người tinh binh trong lỗ tai, mỗi người đều cảm thấy rõ ràng có thể nghe. Xa xa, trong hoàng thành có hai đạo lưu quang gào thét tới, một đạo kéo lấy thật dài màu đen đuôi lửa, một đạo khác màu xanh váy dài đồng bền, chỉ còn lại từng đợt trong suốt thanh phong. Đúng là Cơ Viên cùng Lạc Ngọc Hành. Vừa mới rơi xuống đất, hai vị nhị phẩm cường giả uy thế liền lập tức bao trùm toàn trường. Kinh khủng kia uy thế gọi người không dám ngẩng đầu, có chút không thở nổi. Nếu là giờ phút này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn nói, có thể nhìn ra trước mặt quốc sư Lạc Ngọc Hành, sắc mặt còn có chút phím hồng. Sắc mặt không còn như ngày xưa một dạng lạnh như băng, ngược lại chương 118, một đêm 300 hiệp. Tĩnh Bình Vũ Đạo, càn quét quần ma. 2, chương 118, một đêm 300 hiệp. Tĩnh Bình Vũ Đạo, càn quét quần ma. 2, có một tia ôn hòa. Khí tức mượt mà điều hòa, như là mưa xuân qua đi liên hạ. Cơ Viên sắc mặt lạnh nhạt. Hắn nhìn xem trước mặt ngàn người tinh binh, lại nhìn Hứa Thất An liếc mắt. Này lạnh nhạt ánh mắt, bị Hứa Thất An giải đọc thành khen ngợi, người kia nhếch miệng cười cười. Cơ Viên cùng Lạc Ngọc Hành như thế, tự nhiên không cách nào ảnh hưởng Võ Vương phủ mọi người. Mộ Nam Chi thấy Lạc Ngọc Hành sắc mặt, lập tức cắn răng. Cậu nam nữ, Lý Diệu Chân đồng dạng tức giận, không biết cảm thấy thẹn. Giờ phút này đều ngày phơi nắng ba sào, các ngươi chẳng lẽ là buổi sáng tỉnh ngủ về sau, thừa dịp xuất chinh trước đó. Lý Diệu Chân không dám nghĩ. Hứa Thất An nhìn về phía Cơ Viên, sùng bái vô cùng. Không hổ là điện hạ, dám đạm đương một hồ nước cá mặt, cùng quốc sư cao như vậy điều ra hiện. Quả nhiên là chúng ta mẫu mực. Cùng Cơ Viên so với, Hứa Thất An quả thực cảm giác mình đều ném đi xuyên việt ra mặt. Cơ Viên thân ảnh cuối cùng rơi vào cửa hoàng cung trên lầu, trực diện Hoài Khánh. Hướng phía Hoài Khánh khẽ gật đầu ý bảo. Hoài Khánh tiến về phía trước một bước, đối mặt với ngàn người tinh minh, trên người tản mát ra cường đại đế vương chi uy. Phương Bắc Vũ Quốc, tàn nhẫn vô đạo, lướt ta đại phụ 3000 dặm lãnh thổ quốc gia, tàn sát ta đại phụ trăm vạn quan dân. Chấm thân là vua của một nước, đam chiêu sở cầu, tất cả là quốc thái dân an. Nhưng Vũ Quốc chưa trừ diện, đại phụ không lấy nói quốc thái. Vũ thần giáo bất diệt, đại phụ không lấy được dân an. Nói đến nơi đây, Hoài Khánh chỉ cảm thấy chính mình lồng ngực trở nên nóng hổi, hô hấp nóng rực, trong đầu tựa hồ có một đầu không công bằng chi khí khó có thể sơ tán. Đây không phải là Hoài Khánh cá nhân tích tụ chi khí, mà là toàn bộ đại phụ nhường nhịn cùng thống khổ, lại để cho vua của một nước phiền muộn thở không nổi đến. Võ Vương Cơ Viên, chấm phong ngươi vì trấn Bắc đại tướng quân, chặt phương Bắc quân bộ, an bình vũ đạo, thu phục sông núi, lập tức lên đường. Hoài Khánh âm thanh trấn như sấm, truyền lay động toàn bộ kinh thành. Cơ Viên nhìn xem Hoài Khánh, người kia trong cơ thể khí huyết chấn động mãnh liệt, sung mãn như một. Hoài Khánh võ đạo thiên phú vốn cũng không sai, bây giờ đăng cơ làm đế vương, khí vận gia thân. Hơn nữa Cơ Viên tặng cùng cái kia dọn tinh huyết hỗ trợ bổ dưỡng. Giờ phút này võ đạo đã đạt tới tứ phẩm viên mãn, khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa xa. Cái này cấp độ, mặc dù cùng Cơ Viên so sánh với còn là kém xa, nhưng ở bây giờ thế hệ trẻ tuổi bên trong, thậm chí cùng Thiên Tông Thánh Tử so sánh với, đều vẫn còn thắng chi. Hoài Khánh biết, tam phẩm siêu phàm là một cái đường ranh giới, đối với tam phẩm mà nói, chỉ cần vừa xài bước càng siêu phàm tường ngăn cách, ngũ phẩm tứ phẩm đối với siêu phàm mà nói liền không có khác nhau. Hơn nữa, chỉ có đột phá đến tam phẩm, mới miễn cưỡng có tư cách cùng Cơ Viên kề vai chiến đấu, giúp hắn chia sẻ một ít áp lực. Mặc dù bây giờ còn chênh lệch lâm môn một chân, nhưng Hoài Khánh có Cơ Viên tinh huyết ở dưỡng, đột phá tam phẩm bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hoài Khánh trong thanh âm uy nghiêm tản đi, nhìn về phía Cơ Viên, lựa khí tương đối ôn nhu. Mọi sự cẩn thận. Cơ Viên gật đầu, quay người nhìn về phía toàn bộ kinh thành. Bùn tọa võ vương, khi dẹp điên bầy yêu, càn quét chư ma. Cơ Viên âm thanh so với Hoài Khánh càng bá đạo hơn hùng hậu. Hắn thậm chí không có tận lực thúc dục vô hạn thần âm, âm thanh tựa như cùng từng vòng vòng sáng tản mà ra. Ven đường chém ra vô số khí tức, tạo thành từng đạo quần quần sóng khí. Cầu hoa tươi sóng khí đầy trời, đi ngang qua hoàng cung trên không thời điểm, dẫn phát hoàng thành ở trong quốc vận đồng bộ chấn động. Một đạo to rõ tiếng kêu to từ trong hoàng cung vang lên, khí vận kim long hóa thành thực chất, cùng Cơ Viên quần quần tiếng gầm đảm bảo. Ngay sau đó, khí vận kim long gào thét mà ra, phóng lên trời, dẫn tới tầng mây xoay tròn, từ trên trời rơi xuống lưu quang. Cái kia đầy trời giữa kim quang còn có tử khí lập lòe, từ hoàng thành mà ra, chuyển khắp toàn bộ kinh thành. Như thế tử khí đông lai dị tượng, làm cho cả kinh thành đều vì này sôi trào. Võ Vương, Võ Vương! Toàn thành rung động hoan hô. Quần quần khí vận, chúng sinh lực lượng đều có tới, dũng mãnh vào Cơ Viên trong cơ thể. Cơ Viên đứng ở trên đầu thành, nhìn về phía dưới. Vạn thắng! Vạn thắng! Hứa Thất An đầu lĩnh, bộc phát toàn thân tu vi, hò hét lên tiếng. 1000 người tinh binh cả đám đều ngẩng đầu lên, đồng dạng ngửa mặt lên trời hò hét, khí huyết bốc trời. Quân quân tiếng gầm tại dưới tường thành khiến cho hồi âm, âm sóng kích động. Khí huyết lực lượng chấn động, phương viên trăm dặm thai họa tránh lui, ước tật người thai rõ ràng mắt sáng, xế chiều người người nhẹ như yến. Thể chết theo võ vương, đi theo bệ hạ. Ngàn người tinh binh một bước bước ra. Hoàng thành mặt đất đều vì nảy chấn động, thiết giáp va chạm, tiếng nổ vang khởi, khắc nghiệt chi ý xông thẳng lên trời. Khí thế mà khi vạn người quân. Cơ viên lạnh nhạt. Xuất chinh. Siêu phẩm tranh chấp, hoặc là nước chi tướng tranh giành, rơi xuống cuối cùng kỳ thật còn là khí vận chi tranh. Tại Hoài Khánh đăng cơ, võ vương khởi thế trước đó, đại phụng quốc vận vô cùng suy yếu. Không nói trước có nửa nước khí vận, bị cho phép đại thuật sĩ bỏ vào Hứa Thất An trong cơ thể. Chính là này còn lại nửa nước khí vận, cũng là phá thành mảnh nhỏ, rất có tình trạng vô vọng cảm giác. Vua của một nước nguyên cảnh đế, cũng không phải là biếng nhắc chính, mà là từ đầu tới đuôi nghĩ chính là bán nước. Như thế hôn quân giữa đường, đủ loại quan lại đảng tranh giành không ngừng. Đủ loại quan lại ngày bình thường làm mưa làm gió, thịt cá dân chúng, sau đó vừa đến kinh xem xét liền trong lòng run sợ, gà bay chó chạy, xét nhà, lưu vong lưu vong. Như thế nói gì quốc vận, như thế nào chống lại khí vận chi tranh. Nhưng hôm nay, không giống với lúc trước, Cơ Viên lấy bản thân vận mệnh chi luân vì đầu mối then chốt, tại hai lần kinh thành cuộc chiến đều điều động khởi vạn dân lực lượng, đồng thời hồi quy toàn thành. Kinh thành vạn dân, bây giờ trên dưới một lòng, kinh thành khí vận có thể nói là tử khí ngút trời. Mà đại phụng quốc thổ bên trong, Cơ Viên tại Vân Châu, Kiếm Châu, Lôi Châu đều uy danh rung trời, mà lại tránh khỏi ba châu vốn nên xuất hiện một hồi kiếp nạn. Vào toàn đại phụng khí vận, lần xuất chinh này, Cơ Viên rõ ràng có thể cảm giác được có quốc vận gia trì. Chẳng những toàn quân tinh khí thần dị thường ngẩng cao, mà ngay cả trong cơ thể mình khí vận đều tại liên tiếp chấn động. Quốc vận gia thân, tại siêu phàm cường giả mà nói còn có rõ ràng hơn tác dụng. Cơ Viên có thể rõ ràng cảm giác được, tự mình ra tay lúc thiên địa pháp tắc hạn chế cùng trói buộc thay đổi nhẹ, mỗi một môn bí pháp đều có nhất định tăng cường. Từ xưa làm xoáy là, sở dĩ có thể dũng mãnh phi thường vô địch, cùng quốc vận gia chỉ cũng có nhất định quan hệ. Cơ Viên trong hư không bước chân điểm nhẹ, rơi vào xe ngựa phía trên. Quân trận bên trong, Dương Thiên Huyễn nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận, vì cái gì không phải ta? Vừa rồi cái kia một cổ nhiệt huyết sôi trào cảm giác, hắn cảm nhận được. Như thế vạn dân kính ngưỡng, trên dưới một lòng, tất cả quần sáng hội tụ ở một thân thời khắc, nhân vật chính dĩ nhiên là võ vương. Xuất chinh hò hét, liền dẫn phát khí vận kim long gào thét mà ra, toàn bộ thiên địa đều bởi vì hắn biến sắc. Sau đó toàn thành dân chúng đều vì hắn la lên, võ vương danh hào xâm nhập đến mỗi người trong lòng. Chính là ba tuổi hài đồng đều đi theo tại bập bẹ hò hét. Ánh mắt mọi người đều nhìn về võ vương, bị người nhìn chăm chú, bị người chờ đợi, bị người quăng lấy nóng bỏng hy vọng. Nay chẳng hạn như ta suốt đời muốn theo đuổi một màn sao? Võ vương là thế nào làm được? Trung Ly nhìn thoáng qua Dương Thiên Huyễn, chỉ là bóng lưng đều có thể nhìn ra đối phương khí bả vai thẳng run. Trung Ly trong ánh mắt mang theo đồng tình cùng an ủi. Lão sư trong hàng đệ tử, trừ mình ra, mặt khác không có một cái bình thường. Trung Ly không chút lựa chọn đứng dậy, đã rơi vào Cơ Viên sau lưng trên xe ngựa, lặng lặng đứng ở Cơ Viên sau lưng. Thiện đưa trong đội ngũ, Lâm An lòng tràn đầy lo lắng nhìn xem. Nghe nói phương Bắc chiến trường hung hiểm, ngũ ca hắn Lâm An sau lưng, Kim Liên đạo trưởng nghe vậy, sắc mặt nhẹ nhõm cười nói, nhị công chúa điện hạ yên tâm, lấy võ vương thực lực, ngay cả là đại vu sư Tát Luân A cổ tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể lưu lại hắn. Lâm An lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết cái kia đại vu sư Tát Luân A cổ là ai, nhưng nghe Kim Liên đạo trưởng ngữ khí, ngũ ca hẳn là rất lợi hại. Nghe bọn hắn nói, ngũ ca thực lực hôm nay gần với giám chính tại đại phụng hầu như không người có thể địch, mà ngay cả quốc sư Lạc Ngọc Hành đều muốn bị hắn đè nặng. Kim Liên đạo trưởng nhìn về phía khác một bên. Lần này xuất trình, Lý đạo trưởng như thế nào bất đồng hướng? Lý Diệu Chân nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ u sầu. Ta sư tôn biết được ta cùng cái kia sắc phôi đều tại kinh thành, muốn tới tìm chúng ta. Bang Di Nguyên Quân. Lý Diệu Chân gật đầu. Kim Liên khẽ nhíu mày, không biết đang suy tư điều gì. Trong đội ngũ, Thanh Cơ đột nhiên tiến lên vài bước, hướng phía Hoài Khánh hành lễ. Thiếp thân việc này, quốc chủ có lệnh không rời võ vương trái phải, tính xin bệ hạ cho phép. Hoài Khánh gật đầu. Đồng thời nội tâm không khỏi cảm khái, Thanh Cơ làm việc quả thật cẩn thận. Thân phận nàng nhạy cảm, việc này lại là theo quân Bắc thượng lại. Chương 119, một người đã đủ giữ quan hải, đại trượng phu khi như thế. Một, chương 119, một người đã đủ giữ quan hải, đại trượng phu khi như thế. Một, trong quân đội, nàng đi theo võ vương xuất trình, mặc dù cũng sẽ không có người phản đối, nhưng cái khó miễn sẽ có lời ong tiếng ve. Nhưng hôm nay cùng nàng xin chỉ thị một phen, liền lộ ra danh chính ngôn thuận, cũng không mất lượng quốc lễ tiết. Thanh Cơ thân ảnh đồng bền hạ xuống. Nàng việc này tác dụng lớn nhất, chính là với tư cách võ vương cùng quốc chủ tầm đó liên lạc người trung gian, tự nhiên sẽ không lưu tại kinh thành. Nhìn xem Thanh Cơ hiểu điệu viện chuyển bóng lưng, Lý Diệu Chân nhếch miệng. Thật là một cái hồ ly tinh. Còn có cái kia bạn yêu quốc chủ, cũng giống như vậy. Sớm muộn một kiếm đâm chết này đôi cậu nam nữ. Mộ Nam Chi đồng dạng tức giận. Thật sự là không biết cảm thấy thẹn, chiến tranh còn muốn mang nữ. Dê sồn. Mộ Nam Chi trên môi mặc dù nói như vậy, có thể ánh mắt đã có ý vô tình ý nhìn về phía Trung Ly, mơ hồ có chút hâm mộ. Thanh Cơ thân ảnh rơi vào Cơ Viên sau lưng, cung kính đứng ở xe ngựa một bên. Như là thị nữ. Cơ Viên thì nhìn về phía đầu tường, ánh mắt trái phải tìm kiếm, cuối cùng nhìn về phía Mộ Nam Chi. Người theo ta cùng đi. Ai? Ta. Mộ Nam Chi sững sờ, những người còn lại đều nhao nhao trừng mắt nhìn về phía Mộ Nam Chi. Trung Ly là tứ phẩm trận sư, Thanh Cơ đồng dạng cũng là tứ phẩm chiến lực, hai người theo quân đều danh chính ngôn thuận. có thể lại để cho Mộ Nam Chi theo quân, lại là vì cái gì? Bởi vì nàng lớn lên đẹp mắt. Mộ Nam Chi mặt nóng nóng, nàng không rõ ràng lắm Cơ Huyên tại sao phải mang nàng đi, có thể trong nội tâm nàng lại sớm đã không khỏi tâm hoa nhộn nhạo. Cố nén trong lòng tung tăng như chim sẻ, Mộ Nam Chi bày ra ngạo kiểu sắc mặt, ai muốn với ngươi cùng đi? Ta mới không muốn làm ngươi nha hoàn. Nhưng khỏe miệng như trước không tự giác giơ lên vẻ tươi cười. Cơ Huyên trực tiếp đưa tay, đem Mộ Nam Chi dẫn dắt đến trên xe ngựa. Xú nam nhân. Mộ Nam Chi ngạo kiểu âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nàng đối với Cơ Huyên thô lỗ hành vi rất có bất mãn, nhưng lại không có chút nào dễ rủa dấu hiệu, ngược lại là sắc mặt ửng đỏ. Hứa Thất An bọn người ở tại trong trận xem nhìn thấy tận mắt, mắt không dám liếc. Võ Vương điện hạ thật sự có tư tưởng. Trung Ly, Thanh Cơ, Mộ Nam Chi, này lần Bắc Thượng sợ không phải hàng đêm hành quốc khởi. Mọi người nhao nhao điều chỉnh ánh mắt, không dám nhìn, nhìn đã có thể xong đời. Cơ Huyên lạnh nhạt, mang theo tam nữ tiến vào xe ngựa. Cơ Huyên mang Mộ Nam Chi theo quân Bắc Thượng, tự nhiên không phải là bởi vì nàng lớn lên đẹp mắt. Mộ Nam Chi là hoa thần chuyển thế, có hoa thần linh ẩn. Lúc trước, Trấn Bắc Vương tại mưu đồ tấn thăng nhị phẩm thời điểm, cuối cùng một nước cờ tử chính là hoa thần linh ẩn. Sách cổ ghi lại, hoa thần chính là tiên ba sinh ra đời linh trí, biến ảo hình người. Tập thiên địa linh khí tại một thân, ai nếu có được đến hoa thần linh ẩn, liền có thể thoát thai hoán cốt, trường sinh bất lão. Nhưng mà sách cổ ghi lại hơi lộ ra khoa trường, thoát thai hoán cốt là thật, trường sinh bất lão lại cũng không có thể làm được. Nếu không nguyên cảnh đế sao lại để đó hoa thần linh ẩn tại Trấn Bắc Vương phủ nhiều năm? Tại võ phu mà nói, hoa thần linh ẩn có thể trợ lực võ phu tứ phẩm đột phá tam phẩm, vượt qua siêu phàm cùng người bình thường tường ngăn cách. Hoặc là tam phẩm đột phá đến nhị phẩm, tại siêu phàm trên đường càng tiến một bước. Bây giờ, Cơ Huyên đã là long tượng viên mãn, đồng dạng là đạt đến cảnh giới bình cảnh. Hoa thần linh ẩn là thời điểm thu. Đại phụng biên cảnh, Tam Hoàng huyện. Đây là Sở Châu cùng Giang Châu liền nhau một cái huyện, qua đi cũng coi như bên trên là giao thông yếu đạo. Nếu là đặt ở phía nam khu vực, như thế hai châu tương liên địa phương nhất định xe ngựa không thôi, vây quanh qua lại thương nhân diễn sinh ra một cái phồn bình thị trấn nhỏ đến. Nhưng nơi này là phương Bắc. Thành trấn mặc dù có nhất định an toàn bảo đảm, nhưng giá ngoại quan đạo cũng không có. Lui tới thương nhân đều là vội vàng đến, vội vàng đi, Tam Hoàng huyện cũng liền không thể phồn vinh. Chỉ có điều, bây giờ tình huống lại có chỗ bất đồng. Tam Hoàng huyện, dĩ nhiên đã trở thành đại phụng phía Bắc mới che chắn, đã trở thành cái thứ hai Sở Châu thành. Tại Sở Châu thành tan vỡ về sau, đại phụng vương Bắc biên cảnh trở nên không hiểm có thể thủ, Sở Châu cũng bị Vu thần giáo triệt để chiếm lĩnh. Đông Bắc Tam Quốc quân đội không ngừng hướng nam tới gần, vô số đại phụng dân chúng bị ép rời nhà vườn, nhao nhao bên trong rời. Có trở thành lưu dân, có chạy trốn tới Tam Hoàng huyện bên trong. Còn có chạy chậm, bị Đông Bắc Tam Quốc quân đội bắt lấy, Nam Ninh trở thành cổ dịch, nữ quyến xuống quân. Sống không bằng chết. Đông Bắc Tam Quốc quốc thổ không ngừng quyết trương, khí vận cũng tùy theo tăng trưởng. Bây giờ nếu luận mũi về khí vận mà nói, lại không kém gì Đại Phụng, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Tam Hoàng huyện, 30 trượng cao cửa hải hiểm yếu sừng sững, phương biên trăm dặm cây rừng bị chặt phạt hoang vu một mảnh, mắt chỗ và tất cả là bình nguyên. Ánh mắt phần cuối, bình nguyên cùng phía chân trời giao tiếp chỗ, cắt vàng tràn ngập, hiệu quả hoang vu. Một bộ tận thế nghèo nàn quang cảnh. Nguyên bản có 10 vạn người miệng Tam Hoàng huyện, bây giờ đã không có bình thường dân chúng. Tại từng cái một thuật sĩ cùng võ phu chế tạo bên dưới, biến thành một tòa mới cửa ải hiểm yếu. Tam Hoàng huyện bên trong, chọn vẹn 6 cái quân trận đại quân ngày đêm thao luyện. Trong đó Bắc Cảnh lão binh vẹn vẹn hơn 2 vạn người, đây là đệ nhất quân trận, khắc nghiệt chi khí cường thịnh nhất. Bắc Cảnh lão binh chẳng những tại Bắc Cảnh cùng man tộc giao thủ nhiều năm, kinh nghiệm cùng gan dạ sáng suốt đều không phải người thường có thể so sánh. Hơn nữa trong bọn họ phần lớn người, thê nhi đều chịu khổ man tộc độc thủ, báo thù chi tâm thúc đẩy bọn hắn chiến ý gấu đốt. Còn lại 5 cái quân trận tất cả hơn vạn người, đều là kinh thành trợ giúp mà đến trọng giáp cấm quân. Hoài Khánh làm việc quyết đoán, đem nguyên bản đóng giữ tang bạc cấm quân tất cả đều điều đi ra, lấy gấp rút tiếp viện Bắc Cảnh chiến sự. Mặc dù mạo hiểm kinh thành hư không mạo hiểm, cũng tại chỗ không tiếp. Trọng giáp cấm quân, trang bị tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện. Mặc dù so ra kém Bắc Cảnh lão binh kinh nghiệm phong phú, nhưng cũng là một cổ gọi người không cách nào bỏ qua lực lượng. Bây giờ, Tam Hoàng huyền bên trong tổng cộng hỏa lực tập trung 10 vạn, so với năm đó Sở Châu thành đô càng thêm không gì phá nổi. Hứa Thất An đám người hộ vệ tại soái trướng bên ngoài, tướng soái trướng chung quanh 100 mét đều độc lập ra, hoàn toàn không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cơ Huyên lúc này lại ngồi tại vùng sát cổng thành phía trên, bệ nghệ xuống núi, hờ hững mà xem. Thấy bạn dặm bình nguyên, thấy cắt vàng tràn ngập, trong không khí còn chuyển đến như có như không cháy xém khói cùng huyết khí hương vị. Cơ Huyên bên cạnh thần, tam nữ đều riêng phần mình bận rộn. Trung Ly đứng ở Cơ Huyên sau lưng, vì Cơ Huyên ôn nhu nắm vai, trên tay trận pháp lực lượng lưu chuyển. Thanh Cơ thì duỗi ra thon thon tay ngọc, khuôn mặt tươi cười dịu dàng địa vi Cơ Huyên bóp chân. Chỉ có Mộ Nam Chi, sắc mặt không tình nguyện bộ dáng, một bên nhíu môi, một bên cho Cơ Huyên nuốt quả nho. Tam Hoàng huyền bên ngoài, hoang vu bình nguyên một góc đông nghịt một mảnh. Vu thần giáo đại quân đóng quân mặc dù tại ngoài trăm dặm, đồng dạng khí thế như cầu vồng, khoảng chừng 20 vạn người. Tại Cơ Huyên trước khi đến, Vu thần giáo nửa tháng trọn vẹn tiến công hơn 10 lần, đánh cho đầu tường bụi đất tung bay, vùng sát cổng thành nghiền nát. Ti tiên giám thuật sĩ không ngừng tu bổ chất pháp, dưới tường thành chồng chất nổi lên sắp tới cao 10 mét đống xác chết. Thi thể, khôi giáp, ngựa, còn có đầy đất máu đen cùng đại hỏa cháy hết cho tàn, tựa như nhân gian luyện ngục. Nửa tháng này đến, Tam Hoàng huyền tiếng kêu rít rung trời, nền tảng chấn động, nhiều lần suýt nữa sẽ bị đột phá. Nhưng Cơ Huyên đến về sau, đến nay đã là trọn vẹn 5 ngày. Vu thần giáo lại chậm chạp không dám tiến công, lui binh trăm dặm, chưa từng phát động qua một lần tiến công. Hứa Thất An nhìn xem Cơ Huyên bóng lưng, trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào hâm mộ cùng vẻ sùng bái. Đại trượng phu khi như thế,
Vu thần giáo xoáy trướng. Nhị phẩm Vu sư Nạp Lan Tiên Lộc ngồi tại trong trướng, sắc mặt âm trầm. Hai bên trái phải ngồi Viêm quốc quốc quân, tứ phẩm Nô Nhị Hách Gia, cùng với Nạp Lan Tiên Lộc đệ tử Đồng Phương Nguyễn Dung. Đáng chết, cái kia Tam Hoàng Huyền Tường thành trận pháp cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Nguyên bản chỉ cần một lần nữa cho lão phu 3 ngày. Không, 2 ngày, trong vòng 2 ngày, lão phu liền có thể phá thành mà vào, thẳng vào Trung Nguyên. Có thể hết lần này tới lần khác, này Võ Vương vậy mà đến Tam Hoàng Huyền. Nói đến Võ Vương hai chữ lúc, Nạp Lan Tiên Lộc biểu lộ còn có mấy phần sợ hãi cùng bất an. Nỗ Nhĩ chương 119, một người đã đủ giữ quan hải, đại trưởng phu khi như thế. 2, chương 119, một người đã đủ giữ quan hải, đại trưởng phu khi như thế. 2, Hách Gia thập phần khó hiểu. Võ Vương Cơ Nguyên tên tuổi, hắn cũng đã được nghe nói. Căn cứ tin tức nói, là đại phụng bây giờ võ phu đệ nhất nhân, cũng là đương thời mạnh nhất võ phu. Tuổi còn trẻ thì có nhị phẩm thực lực. Có thể dù thế nào thanh danh hiển hách, cũng bất quá chính là đều là nhị phẩm, lại có thể làm sao Vu sư đại nhân như thế nào? Mặc dù này Võ Vương Cơ Nguyên, tại Kiếm Châu, Lôi Châu, Vân Châu đều có hiển hách chiến tích, thậm chí gần nhất còn có Nam Cương bộ phận tin tức truyền đến, đem Võ Vương Cơ Nguyên miêu tả vì nhị phẩm vô địch cấp độ. Có thể cuối cùng bất quá là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Mạnh hơn, còn có thể so với mặt khác nhị phẩm mạnh mẽ đến chạy đi đâu. Vu sư đại nhân, cảm thấy đến này Võ Vương Cơ Nguyên không đủ gây sợ. Chỉ cần đại nhân ra tay, cuốn lấy này Võ Vương hai canh giờ, ta Nô Nhị Hách Gia nhất định đánh hạ Tam Hoàng Huyền. Đến lúc đó coi như này Võ Vương dũng mãnh phi thường vô song, vậy lúc vậy đã tối. Nô Nhị Hách Gia lộ ra nhe răng cười. Nạp Lan Tiên Lộc lập tức quăng lấy giết người ánh mắt. Ngươi biết cái gì? Nạp Lan Tiên Lộc ngữ khí phẫn nộ đến cực điểm, uy danh như sấm. Nô Nhị Hách Gia lập tức cúi đầu, không dám nói lời nào. Thực lực chỉ có tứ phẩm hắn, đối mặt Nạp Lan Tiên Lộc giống như là phàm nhân đối mặt thần minh, không hề bác bỏ dũng khí. Nạp Lan Tiên Lộc sắc mặt tâm trầm. Hắn hồi tưởng lại trước đó Lôi Châu đại chiến, trong lòng sợ hãi khó có thể phai mờ. Mình cùng Võ Vương giao thủ tầm đó, chính mình vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Đều là nhị phẩm đồ ếch, còn cầm lấy nhất phẩm Bồ Tát pháp bảo phù đồ bảo tháp. Vậy mà đều trực tiếp bị trấn áp. Đối mặt Cơ Nguyên, hắn đã sớm có tâm lý oán hận, căn bản sinh không tầm thường nửa điểm đối kháng dũng khí. Nếu không phải đại vu sư ngay tại phía sau nhìn xem, hắn thậm chí nghĩ trực tiếp trốn. Tại hắn bên cạnh thần, đồ đệ Đông Phương Uyển Dung lập tức đi ra giải thích, tướng quân đừng đợi, Võ Vương Cơ Nguyên thực lực cường đại, tùy tiện khai chiến đối với chúng ta mà nói có trăm hại mà không có một lợi. Hơn nữa Vu sư đại nhân đã lấy bí pháp dò xét, Tam Hoàng Huyền bên trong giờ phút này đều là đại phụng tinh huệ, mặc dù là ngăn chặn Võ Vương Cơ Nguyên, phá thành cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Chúng ta trận chiến này mục đích là tiêu diệt đại phụng sinh lực, tranh đoạt quốc vận. Lúc này đại phụng tinh huệ cùng đại phụng đệ nhất võ phu, bị chúng ta đều kéo tại Tam Hoàng Huyền, chúng ta chỉ cần ở chỗ này ngăn chặn Võ Vương, chính là lớn nhất thắng lợi. Nô Nhĩ hách ra nhíu mày. Hắn kinh nghiệm chiến trường, Đông Phương Uyển Dung nói hắn lại làm sao không rõ. Nhưng lúc này Đông Bắc Tam Quốc chia ra ba đường, từ phương Bắc, Đông Bắc, Tây Bắc ba phương hướng phát khởi tiến công. Ai đánh xuống địa bàn liền về ai. Bọn hắn đoạn đường này vốn là chủ lực, còn có nhị phẩm vu sư theo quân tọa trấn, vốn tưởng rằng có thể giải khu thẳng vào, đánh vào đại phụng nội địa, đánh vỡ đại phụng lãnh thổ. Lẽ ra lấy được thu hoạch lớn nhất. Nhưng hôm nay nếu như bị kéo tại nơi đây, đã có thể thua thiệt lớn. Nô Nhị Hách Gia tương đối không cam lòng. Thế nhưng là Nạp Lan Tiên Lộc khó chịu, trực tiếp vung tay lên, đem Nô Nhị Hách Gia quét ra xoáy trướng bên ngoài. Lan, nhị phẩm chi uy, trấn nhiếp linh hồn. Nô Nhị Hách Gia nguyên thần run rẩy, tất cả xương cốt tứ chi đều hiện ra khủng hoảng cùng vô lực. Sợ hãi quỷ gối. Vùng sát cổng thành bên trên, Cơ Nguyên lạnh nhạt nhìn phía xa, nguyên thần từ cựu tiêu bay trở về, rơi vào trong cơ thể. Bây giờ hắn thần tượng chấn ngục kinh bước vào long tượng viên mãn cảnh giới, bí pháp tượng tâm bất giác thể cũng có nhảy vọt tiến bộ, nguyên thần cảnh giới không kém chút nào đại phụng thế giới đạo môn nhị phẩm. Bình thường nhị phẩm, liền phát hiện hắn cũng làm không được. Trừ phi là đối với nguyên thần một đạo cực kỳ có nghiên cứu đạo môn cùng Vu thần giáo, mới có thể lấy bí pháp thấy được một hai. Vu thần giáo am hiểu nhất nguyên thần một loại thủ đoạn. Đạo môn mặc dù cũng có thể làm được nuôi quỷ, dưỡng hồn, hơn nữa có cường đại nguyên thần thủ đoạn công kích, nhưng lại không cách nào như Vu thần giáo một dạng làm được đi vào giấc ngộng. Vu thần giáo tại nguyên thần phương diện độ mẫn cảm là tất cả hệ thống bên trong mạnh nhất. Có thể mặc dù là dạng này, vẫn như cũng bị Cơ Nguyên tới gần đạo trăm trượng ở trong. Trong chướng xảy ra chuyện gì, Cơ Nguyên xem đều nhìn thấy tận mắt. Không nghĩ tới, Lôi Châu một trận chiến, vậy mà đem Nạp Lan Tiên Lộc vị này đường đường nhị phẩm vu sư ngạo mạn đánh không có, thậm chí không dám cùng mình một trận chiến. Bất quá điều này cũng chính là ý nghĩ của mình. Nhị phẩm giết chi vô dụng, coi như là luyện hóa hấp thu cũng không có thể trợ giúp chính mình đột phá. Phương Bắc Ba Châu, Đông Bắc Tam Quốc liên minh tiến công, càng là buồn cười. Tại siêu phàm cảnh cường giả trong mắt, bất quá là một đoàn sẽ chạy huyết khí mà thôi. Đối với cái này 20 vạn đại quân dung trời sắc khí, Cơ Nguyên tuyệt không quan tâm. Vạn Yêu Sơn bên trên, Nam Thành mấy chục vạn Phật môn tín đồ bên trong không thiếu bát phẩm đến ngũ phẩm cấp bậc Phật môn mọi người, cuối cùng vẫn còn hóa thành quần quần khí huyết bị thần thú hấp thu, thúc đẩy sinh trưởng ra vô tận nghiệp hỏa bị địa ngục chi môn hấp thu. Nếu như này 20 vạn đại quân không thất thời, hắn không ngại lại ra tay một lần. Phương Bắc, bây giờ đáng giá Cơ Nguyên quan tâm chỉ có 3 sự kiện. Đại phụng khí bận, đại vu sư Tát Luân A Cổ, cùng với Vu thần. Chính mình chỉ cần kéo dài một chút thời gian, chờ Ngụy Uyên đến Tĩnh Sơn thành, lại ra tay. Đến lúc đó, mình và Ngụy Uyên trong ngoài phối hợp, trực tiếp méo bên trong Vu thần giáo mạnh mạnh, mới có thể phá Vu thần giáo tất cả mưu đồ. Đến mức hiện tại, Cơ Nguyên đứng dậy, hướng phía vùng sắt cổng thành phía dưới đi đến. Hôm nay, Cơ Nguyên nhìn về phía Tam nữ. Ánh mắt này Thanh Cơ thấy qua nhiều lần, chỉ thấy nàng lộ ra bằng phẳng mỉm cười, một bộ nha hoàn thị nữ bộ dáng. Hai cái bắp chân lặng yên khép lại, huyền chuyển thân thể đường cong trở nên càng thêm cao ngất mê người. Nàng thậm chí hồ tộc mỹ thuật đối với cơ viên vô dụng, dứt khoát liền lộ ra đảm nhiệm quân hái bộ dáng, tự nhiên hào phóng. Trung Ly cũng biết tới đây, hơi có thẹn thùng, gương mặt từng đỏ, hô hấp hơi chậm lại. Cơ viên đã thật lâu không có cho nàng tắm rửa qua. Mặc dù nơi đây chỉ có lều vải, có thể nàng sẽ không để ý. Trong số ba nữ, chỉ có Mộ Nam Chi mặt mũi tràn đầy khinh thường, vẻ mặt phẫn uất bộ dáng. Mấy tức sau, cơ viên ánh mắt rơi vào Mộ Nam Chi trên mặt. Người tới? Dĩ nhiên là Mộ Nam Chi. Thanh cơ ánh mắt có chút kinh ngạc, sau đó nhanh chóng biến mất. Trung Ly nhẹ nhàng thở ra, lại hơi có thất vọng. Hai nữ đồng thời nhìn về phía Mộ Nam Chi. Thanh cơ mộ mạnh mẽ, Trung Ly thuận theo, ngược lại là đối với Mộ Nam Chi cũng không có cái gì để ý, chỉ là có chút hâm mộ. Mộ Nam Chi sững sờ, dưới con mắt ý thức lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngay sau đó có chút bối rối quay đầu đi, như một cái làm chuyện xấu bị phát hiện tiểu hải tử. Nàng cưỡng chế nụ cười trên mặt, cố ý khỏe miệng nhếch lên, dê sồn, ai muốn cùng ngươi? Cùng ngươi đi bảo. Cơ Viên nhìn về phía Mộ Nam Chi, ánh mắt bình tĩnh. Ngươi có thể tuyển hai ba chọn không đến. Cơ Viên dẫm trận tại chỗ tâm đó, đã là rơi vào tam hoàng huyền trong xoáy trướng. Gió lạnh hữu quạng, diễn đấu tại đầu tường Mộ Nam Chi trên người, người kia làn váy theo gió tung bay, hai chân siết chặt. Vừa nghĩ tới sẽ phải chuyện đã xảy ra, Mộ Nam Chi cảm giác mình đầu có chút chóng mặt, say lòng người dạng mây đỏ đã bay lên gương mặt. Nàng nhìn về phía Cơ Viên xoáy trướng, vừa nhìn về phía Thanh Cơ cùng Trung Ly hai người, bước chân có chút như nhũ ra. Hắn Thanh Cơ cười yếu ớt, Trung Ly lâm vào nhớ lại sau biểu lộ bối rối, thậm chí đồng dạng hai chân mềm nhũn. Không bao lâu, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng mở ra xoáy trướng, chui đi vào. Chui vào lập tức, trái tim của nàng bang bang nhảy cực nhanh, đầu có chút chóng mặt, hầu như có chút muốn hô hấp không đến. Mình là vào bằng cách nào? Này dê sồn, rõ ràng để cho người đáng ghét, đối với ngươi. Đối với ngươi. Mộ Nam chi ý đồ cưỡng ép bày ra ngạo kiểu biểu lộ, có thể trốn chợt hiện ánh mắt lại thẹn thùng bạc phần. Một đôi nước nhuận mê người mỹ nhãn, như là giữa hồ bảo thạch một dạng sáng chói óng ánh. Thêu có khắc màu xanh trắng tuyết liên váy dài, vừa đúng phụ trợ ra hoa thần thanh lệ khí chất. Ở trước mặt người ngoài, nàng là cùng Hoài Khánh, Lạc Ngọc Hành giống nhau băng sơn mỹ nhân, bất luận kẻ nào thấy nàng, đều không thể đạt được nàng dù là liếc mắt nhìn thẳng vào. Nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng tựa như quỷ kỳ ạ băng sơn phía trên đón gió đứng ngạo nghễ ngàn năm tuyết liên. Có thể tại cơ viên trước mặt, nàng lạnh như băng áo ngoài một chút hòa tan, cực nóng khí tức làm cho nàng toàn thân đều có chút nóng lên, như đông đi xuân tới, trăm hoa đua nở. Soái trướng ở trong, mùi thơm ngát nổi lên một phía. Mộ Nam Chi chập chờn luyện chuyển dáng người, vẫn như cũ ngạo kiểu mà ngang này đầu, như là trong hoa viên đẹp nhất vạn hoa chi vương. Tâm tình khi thì khẩn trương kháng cự, khi thì chờ mong đón ý nói hùa. Nàng không biết vì cái gì, chính mình ma xui quỷ khiến vẫn phải tới. Biết rõ trước mắt người này là cái dê sồn, nhưng chỉ có khống chế không nổi chính mình. Soái trướng ở trong, lại trống rồng xuất hiện mấy chục cánh hoa lơ lửng bay múa, lấy Mộ Nam Chi làm trung tâm xoay tròn. Chương 121, không gian sụp đổ vô biên hắc ám. Chương 121, không gian sụp đổ vô biên hắc ám. Nên chương và tiết không đao loạt mãi cho đến hắn vọt tới Dương Thiên Huyễn trước mặt, Dương Thiên Huyễn mới tiêu hao một kiện phòng ngự pháp khí, miễn cương chặn nô nhị hách ra một kích. Đồng thời, Dương Thiên Huyễn thân ảnh tại trên trận pháp liền đạt ba bước, vài đạo thanh khí tại trận pháp bên trong giơ lên, miễn cương đỡ lấy thân hình của hắn. Không khục, không hổ là Viêm Quốc quân vương, ngược lại là ta xem thường ngươi. Chỉ có điều, giống như vậy công kích, ngươi còn có thể sử dụng ra mấy rầm rầm rầm. Nô nhị hách ra chạm mã đao liên tục bổ chém, Dương Thiên Huyễn lập tức điều chỉnh trận pháp, đem vô số tiến công hình phù văn tiểu trận chuyển hóa thành phòng ngự cùng buồn ngủ giết loại hình. Từng đạo cứng cỏi dây leo, vòng xoáy hình dáng dòng nước, dày đặc lôi vong hướng phía Nô Nhị Hách ra nối gót tới. Rồi mới miễn cưỡng chậm lại đối phương thẳng tiến không lùi khí thế. Không, bất quá chỉ như vậy. Dương Thiên Huyễn hung hăng ngăn chặn bộ ngực của mình, cố nén muốn ho khan xúc động, sắc mặt trắng bệnh, miệng lớn hô hấp lấy. Giờ phút này Nô Nhị Hách ra bị hắn vây khốn ở trong đại trận, tựa như một cái khốn thú. Nhìn như là hắn nhẹ nhõm vây khốn đối phương, chiếm hết thượng phòng. Kỳ thực Nô Nhị Hách ra căn bản không có bị thương. Mặc dù tạm thời bị trận pháp hạn chế, có thể thoát khốn chẳng qua là vấn đề thời gian. Trái lại Dương Thiên Huyễn đã bắt đầu cắn dược đến trị liệu thương thế. Hai người cơ hồ là giao thủ trong nháy mắt, Dương Thiên Huyễn liền bị hung hăng áp chế. Hơn nữa thương thế vẫn còn không ngừng tăng thêm. Nếu là tiếp tục như vậy xuống dưới, không đến thời gian một nén nhang, Dương Thiên Huyễn thất bại. Trên chiến trường, thế cục giằng co. Vu Thần giáo thao túng thi thể thuật pháp, dùng chiêu cuối phụng tường thành cùng trận pháp đã tạo thành thật lớn thiệt hại. Trừ bỏ bị phế bỏ đỉnh đầu cùng tứ chi, cùng với bị dầu hỏa đốt trọi biến hình, còn dư lại thi thể liên tục không ngừng xuống tới. Bọn hắn khuôn mặt bặm mẻo, thân thể bọn họ tàn phá đổ máu, bọn hắn đắp trưởng thành bậc thang, dùng cả tay chân trở lên bò. Bây giờ công thành trong địch nhân, có một nửa là Viêm Quốc tinh nhuệ, còn lại một nửa thì là bị một lần nữa thao túng thi thể. Đại phụng quân đội vốn là chỉ có 10 vạn người, mà Viêm Quốc có 20 vạn chi chúng. Hơn nữa Vu Thần giáo không thi thuật, đại phụng muốn đối mặt địch nhân còn muốn vượt qua 20 vạn. Chiến trường trung ương nhất, giờ phút này Viêm Quốc đệ nhất cường giả, Quốc quân Nô Nhị Hách ra bị nhốt tại trận pháp bên trong. Tại đại phụng quân đội trong mắt, trên trời cái kia bạch đi lìa bóng lưng tựa như tiên nhân, nhẹ nhàng thoải mái liền triệu hồi ra dây leo. Dòng nước, bước từng lửa, hóa thành từng đạo đại trận đem Nô Nhị Hách ra phong ấn trong đó. Mặc cho vị này song hệ thống tứ phẩm cường giả như thế nào dãy rủa, nhưng chỉ có không cách nào dãy rủa. Quá mạnh mẽ. Vị này Ti Thiên giám thuật sĩ quá mạnh mẽ. Thật không hổ là giám chính đệ tử thân truyền. Trong lúc nhất thời, đại phụ quân đội sĩ khí tăng vọt. Có thể chỉ có tứ phẩm cùng với tứ phẩm trở lên cường giả có thể thấy, Dương Thiên Huyễn kỳ thật đã sớm toàn thân run rẩy, miệng đầy chằn máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn sắp chống đỡ không nổi. Nếu là một lần nữa cho Nô Nhi hách ra một khắc đồng hồ thời gian, chỉ sợ chính mình muốn kiên trì không nổi. Hắn Dương Thiên Huyễn đã là nọ mạnh hết đà. Có thể mặc dù dạng này, Dương Thiên Huyễn vẫn như cũ bày ra một bộ nhẹ nhàng thoải mái trạng thái, không ngừng lấy pháp khí cùng đan dược ngăn chặn Nô Nhi hách ra. Cắn dược. Trên đầu thành, thế nhưng là có nhiều như vậy ánh mắt đều nhìn xem hắn đâu. Hắn không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể. Ngay tại Dương Thiên Huyễn khí tức bắt đầu tầng tầng suy yếu thời điểm, Cơ Viên từng bước một đạp vào vùng sắt cổng thành, quanh thân khí thế hào hùng. Hắn tùy ý ngồi tại chính giữa trên mặt ghế thái sư, quan sát vùng sắt cổng thành phía trên. Điện hạ, tại vùng sắt cổng thành bên trên duy trì trận pháp, điều khiển phần đông pháp khí trung ly thấy Cơ Viên, kinh hỉ quay đầu lại. Mà Viêm quốc quốc quân Nô Nhĩ hách ra thấy Cơ Viên, nhưng là đồng tử hơi co lại. Không đơn thuần là bởi vì mạng lưới tình báo bên trong, hắn nghe nói qua có quan hệ Cơ Viên vô số tin tức cùng nghe đồn. Càng là bởi vì Cơ Viên một ánh mắt, đem nhị phẩm cấp độ cường đại khí tức phóng thích mà ra. Nô Nhĩ hách ra linh hồn đều phát ra từng đợt run rẩy. Lui quân. Nô Nhĩ hách ra có dự cảm, nếu là mình sẽ không lui quân, trước mắt vị này đại phụng võ vương rất có thể trong nháy mắt ở giữa giết chết chính mình. Hắn cũng không trông cậy vào vị kia co đầu rút cổ đứng lên vu thần giáo nhị phẩm vũ sư có thể tới bảo hộ hắn. Vị kia nhị phẩm vũ sư không chạy trốn cũng không tệ rồi. Đại quân như thủy triều một dạng tối lui, Nô Nhĩ hách ra càng là trốn nhanh chóng. Dương Thiên Huyễn dương dương đắc ý, hôm nay ta Dương Thiên Huyễn liền tha cho ngươi một cái mạng. Cái gì Nô Nhĩ hách ra, cái gì Viêm quốc quân vương, tại ta Dương Thiên Huyễn trong mắt bất quá chỉ như vậy. Nếu là còn dám đến, ta Dương Thiên Huyễn chắc chắn ngươi buồn ngủ giết ở đây trong trận. Dương Thiên Huyễn quay đầu lại một bước phóng ra, rơi vào trên đầu thành, đưa lưng về phía chúng sinh, khí thế phát tán. Ngày không sinh ta Dương Thiên Huyễn. Hắn cố ý thi triển thủ đoạn, khiến cho chính mình bạch đi tại nhàn nhạt trong mây mù tung bay, tựa như tiên nhân hàng lâm. Kết hợp với hắn vừa rồi nhẹ lòng áp chế Nô Nhĩ hách ra, đạt được vạn chúng chú mục chính là một màn. Trong lúc nhất thời phong thái vô song, hắn cùng đợi mọi người sùng bái ánh mắt, lại chưa từng nghĩ, căn bản không ai phản ứng. Phát hiện tất cả mọi người tại hướng chính giữa hội tụ mà đi. Điện hạ, võ vương điện hạ, tướng quân. Dương Thiên Huyễn ngây ngẩn cả người. Nguyên bản trong gió rét ngạo nghễ dáng người, lộ ra là như vậy cao lãnh độc lập, nhưng bây giờ lại như một bị đông cứng ngốc kẻ đần. Tất cả mọi người tại cung kính vô cùng nhìn xem Cơ Nguyên, căn bản không ai nhìn hắn. Dương Thiên Huyễn lập tức tức giận đến nghiến răng ngửa. Đáng chết, võ vương Cơ Nguyên, ta Dương Thiên Huyễn nhân sinh cuộc sống địch nhân. Cơ Nguyên ngồi tại trên mặt ghế thái sư, bên cạnh thân trái phải đứng Trung Ly cùng Thanh Cơ, dưới tay thì đứng Hứa Thất An ba người. Hắn dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn phía dưới Vu Thần Giáo 20 vạn đại quân, không có bất kỳ khí tức phát tán, lại như là thiên địa ý chí quan sát chúng sinh. Tất cả mọi người cảm giác, này hai mắt giống như thẳng tắp nhìn về phía chính mình. Đối mặt Cơ Viên người nơm nớp lo sợ, đưa lưng về phía Cơ Viên người như bắt trên lưng. Mỗi người ra trên người cơ đều tại có chút phát run. Nô Nhi hách ra càng là cảm nhận được một cổ thẳng đến linh hồn khủng bố áp lực, như là bị người dùng tay nắm chặt trái tim, giống như chỉ cần đối phương tâm niệm vừa động, trái tim của mình cũng sẽ bị bóp nát. Chẳng biết lúc nào, tứ chi của hắn cùng cái cổ đều trở nên cứng ngắc, xa xa mà nhìn Cơ Viên, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Mặc dù bị Cơ Viên khí thế trấn áp, nhưng Nô Nhi hách ra trong lòng như trước không cam lòng. Lần này Nam Hạ tác chiến, Đông Bắc Tam Quốc chia ra ba đường. Khang Quốc đại quân đã bị đánh lui, nhưng cướp bóc đầy đủ tài phú. Tĩnh Quốc đại quân mặc dù cùng Đại Phụng quân đội rằng co không dưới, thế nhưng công khắc vài tòa vùng sát cổng thành. Chính mình thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, lượng quốc khí vận đều đã có biên độ nhỏ tăng lên, mà chỉ có chính mình không có chút nào thu hoạch. Trận chiến này sau khi chấm dứt, nếu mà các lượng quốc đạt được chỗ tốt từ nay trở đi dần dần cường thịnh, mà Viêm quốc nhưng chỉ là dậm chân tại chỗ nói, phương Bắc Tam Quốc, thậm chí Sở Châu cảnh nội quyền lên tiếng, Viêm quốc đều muốn sau này xếp hàng. Lại lúc sau, thậm chí toàn bộ quốc gia đều lâm vào suy sụp. Hắn quyết không thể cho phép loại tình huống này phát sinh. Nô Nhi hách ra mặc dù chỉ là tứ phẩm, có thể hắn không chỉ có chỉ là một cái võ phu cùng vu sư song tu tứ phẩm, càng là Viêm quốc quân vương. Viêm quốc quốc vận không thể thua ở trong tay của ta. Nô Nhi hách ra hai mắt bộc phát ra một hồi tinh quang, lại giơ lên vừa rồi cứng ngắc cái cổ, kiên trì phi thân lên. Nhìn về phía vùng sắt cổng thành phía trên, vị này dáng người khôi ngô tóc trắng lao nhân, cố nén âm thanh run rẩy xúc động, hít một hơi thật sâu. Cất cao giọng nói, làm nghe thấy đại phụng võ vương điện hạ thiếu niên anh hùng. Hôm nay gặp một lần quả nhiên danh bất hư truyền. Nô Nhĩ hách ra cam bái hạ phong, siêu phàm cấp độ giao thủ, sợ tăng thêm thương vong, hủy thiên diệt địa, đối với Sở Châu cảnh có hại vô ích. Bởi vậy, Nô Nhĩ hách ra ở đây, đối với võ vương điện hạ dưới trướng khởi xướng kêu chiến, lấy phàm nhân quyết thắng thua. Xin hỏi võ vương điện hạ, có dám? Nô Nhĩ hách ra âm thanh chấn mười dặm, khí thế rộng rãi. Cơ Viên vẻ mặt đạm mạc nhìn phía dưới, không thú vị. Cơ Viên trực tiếp đưa tay, nương theo lấy Cơ Viên đưa tay, thiên tượng xuất hiện rõ ràng biến hóa. Trên bầu trời, vô số mây trôi quần quần tụ tập. Khi thì hóa long, phát ra một hồi to rõ long ngâm vang vọng trăm dặm, thậm chí ẩn chứa uy hoàng thiên uy. Khi thì hóa hổ, hổ gầm chân sơn, vạn vật nằm giảm xuống run rẩy. Khi thì hóa đao thương kiếm kích, lại hóa thành to lớn quyền ấn trường ấn, giống như thiên đạo biến thành, không giống thế gian tạo vật. Mây trôi bị nặn ra các loại hình dạng, không ngừng biến ảo. Mỗi một đạo hình dạng đều ẩn chứa kinh khủng thiên đạo uy áp. Áp thiên địa biến sắc, áp vạn vật sinh linh không dám ngẩng đầu, áp trên trời dưới đất chim bay rơi xuống, cẩu thú tê tê. Tầng mây phần cuối, đột nhiên một đạo hào quang từ phía chân trời tràn ra, nhanh chóng hướng ra phía ngoài lan tràn. đem trọn phiến thiên không đều nhuộm thành màu vàng cùng màu đỏ hòa lẫn sau kỳ dị nhan sắc. Qua trong giây lát, hào quang tung hoành bầu trời, kéo dài ngàn dặm. Sông núi phía trên, bầu trời ngưng hình, vậy mà hóa thành một chỉ như núi cao mây trôi đại thủ, hướng phía Vu Thần Giáo đại quân bắt xuống dưới. Toàn quân sôi trào. Khủng bố như thế mây trôi đại thủ, dĩ nhiên là Võ Vương Cơ Huyên triệu hoán đi ra. Bọn hắn không khỏi nghĩ nổi lên trước đó kinh thành một trận chiến. Ngày đó, Phật Môn pháp tướng cao tới trăm trượng, kinh khủng khí tức áp toàn thành người đều không thở nổi. Có thể Võ Vương Cơ Huyên đồng dạng thi triển ra gần như pháp thiên tượng địa thuật pháp, lấy một mình lực lượng đánh lui Phật Môn nhất phẩm pháp tướng. Thất bại Phật Môn kiêu ngạo khí diễm. Hiện tại Tam Hoàng Huyền bên trong, có thể có mấy bạn mọi người là đến từ kinh thành Cấm Vân, bọn hắn đều từng thấy nhận thức qua Võ Vương như thế. Cả đám đều hưng phấn không thôi, tim đập rộn lên, khí huyết bắt đầu khởi động. Võ Vương điện hạ ra tay. Võ Vương vạn thắng. Vạn thắng. Mà Sở Châu đám ma cũ càng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Này này này, đây là Võ Vương. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Võ Vương như thế, khó có thể tưởng tượng một gã võ phu là như thế nào có thể dẫn động trăm dặm mây cuốn, ngàn dặm hào quang. Còn có một con kia che khuất bầu trời, như núi giống như kinh khủng đại thủ, là chuyện gì xảy ra? Từng đã là Bắc Cảnh thủ hộ thần trấn Bắc Vương, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy uy thế. Trấn Bắc Vương cùng Võ Vương so sánh với, quả thực chính là phàm nhân cùng tiên nhân khác nhau. Mây trôi đại thủ không ngừng tiếp cận. Kinh khủng uy áp đã bắt đầu lại để cho đại địa chấn chiến, sinh ra từng đạo vết rạn. Viêm quốc đám binh sĩ, mảng lớn bắt đầu chân mềm, lấy tay chung võ khí cùng khôi giáp miễn cưỡng chèo chống. Chiến ma bắt đầu tê tê bất an, thậm chí đã bắt đầu phát chân chạy như điên, ý đồ thoát đi này phương như thiên thai giống như tận thế cảnh tượng. Vu Thần Giáo chỗ, Nô Nhi hách ra ngẩng đầu nhìn hướng Vân Khí đại thủ, hoảng sợ không thôi. Đáng chết, thân là một đời cường giả, vậy mà đối với phàm nhân ra tay. Cửu Châu đại lục mấy trăm năm qua, hiếm có cường giả sẽ đối với binh lính bình thường cùng dân chúng đại lượng ra tay. Nếu là không có đại công đức cùng đại khí vận bản thân, căn bản không cách nào tiêu mất nghiệp hỏa cắn trả. Trừ phi là Hắc Liên như vậy nhập ma tu sĩ, Nô Nhi hách ra như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, vị này tuổi trẻ nhị phẩm võ phu, vậy mà sẽ mạo hiểm nghiệp hỏa cắn trả mạo hiểm đối với phàm nhân ra tay. Hắn làm sao dám? Vu Thần Giáo chỗ một chỗ khác, Đông Phương Nguyện Dung tổng quân trướng bên trong ra đến, ngẩng đầu trực diện này khủng bố uy áp. Nàng hai chân run rẩy đồng thời, sắc mặt càng là hoảng sợ. Không tốt, Võ Vương mục tiêu là sư phó. Mây trôi đại thủ trấn áp hạ xuống, như là muốn xóa đi hết thảy. Nguyên bản bị Vu Thần Giáo thao túng thi thể, cả đám đều giống như đã mất đi hồn nhi, đông 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 từng cái một té trên mặt đất. Thời ngang khắp đồng, mọi âm thanh đều tịch. Ngay tại mây trôi đại thủ chậm chạp tiếp cận, mảng lớn viêm quốc binh sĩ bắt đầu bị ép nhau nhau quỳ xuống lúc. Vu Thần Giáo đại quân trong xoáy trướng, một cổ kinh khủng khí tức đột nhiên bộc phát. Một tôn khí huyết quấn quanh, cơ gút mắc khủng bố thần ma vậy mà nứt vỡ xoáy trướng. Thân ảnh của hắn cấp tốc biến lớn, hai chân thoáng qua tầm đó liền trở nên so với phòng ở còn lớn hơn, khôi ngô thân thể đỉnh thiên lập địa. Quay chung quanh thân thể của hắn một vòng, không gian đều vặn vẹo biến hình, mơ hồ có nứt vỡ không gian chi ý khủng bố thần ma sắc mặt mơ hồ, nhưng mơ hồ có thể thấy được dữ tợn cùng phẫn nộ. Cái kia phẫn nộ như là một mùi lửa, tại hắn trong hai mắt thiêu đốt lên, đồng thời thò tay hướng phía trên trời đại thủ chụp tới. Võ Vương Cơ Nguyên, ngươi dám? Mây trôi đại thủ từ trên xuống dưới, chấn áp trăm dặm. Thần ma chi thủ hướng lên một phá, như muốn xé rách bầu trời. Song phương lực lượng kinh khủng vừa mới va chạm, giống như cùng hai cái vân thạch khổng lồ lẫn nhau đụng nhau một dạng. Lấy tiếp xúc trung tâm bị đốn, một đạo vòng sáng một dạng chấn động nổ tung. Này đạo quang vòng xa không chỉ khí cơ chấn động đơn giản như vậy, mà là hai cổ đủ để xé rách không gian lực lượng đụng nhau, trực tiếp lại để cho mảnh không gian này ngang khuyết tán sụp xuống ra. Nếu là đem thiên địa so sánh một bức họa, cái này một đạo vòng sáng quả thực giống như cùng đem này bức họa ngang một đao chặt đứt. Nửa trên của bầu trời, cùng bên dưới nửa bộ phận mà cứng rắn tách ra. Trên mặt đất tất cả mọi người vốn là thấy được một mảnh đen nhánh, giống như bầu trời bị người thiết cắt sau biến mất, lấy Tam Hoàng Huyền làm trung tâm, ngàn dặm phạm vi toàn bộ lâm vào một mảnh thuần túy đen nhánh. Không có thái dương, không có tinh tinh ánh trăng, thậm chí ngay cả một đám mây đều không có. Toàn bộ đại địa đều lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh bên trong, thiên địa linh lực đều trên phạm vi lớn bắt đầu sói mòn. Đại địa lâm vào so với vừa rồi càng thêm kinh khủng địa chấn bên trong, hầu như muốn sụp đổ, mảng lớn hòn đá bắt đầu vỡ ra, nứt vỡ, từng đạo kẽ đất lan tràn mà ra. Cuồng phong gào thét lên hướng lên trời mà đi, đại lượng côn trướng, cờ xí, cây cối đều từ đất đai bên trong bị cứng rắn rút ra, bị cuồng phong mang tất cả hướng lên trời mà đi. Tựa như thời kỳ cuối ngày, vô biên vô hạn hắc ám, trọn vẹn rằng có nửa khắc đồng hồ thời gian. Cuối cùng, mảng lớn thanh khí tại bầu trời đen nhánh bên trong xuất hiện, nguyên bản ngày tựa hồ tại một lần nữa trở về. Nhưng giống như sụp xuống giảm xuống trăm ngàn trượng, thái dương ánh sáng xuất hiện kỳ lạ tan vỡ cảm giác. Mây trôi đại thủ cùng thần ma chi thủ đụng nhau, vậy mà đem một mảng lớn không gian cứng rắn đánh nát. Nô Nhi hách ra cảm thụ được va chạm lực lượng, lâm vào khiếp sợ. Đồng thời mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, này, Võ Vương thật sự chẳng qua là nhị phẩm sao? Vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ này vùng trời không đều bị bọn hắn cứng rắn đánh nát sao? Khủng bố như thế uy thế, ta thiếu chút nữa đều tưởng rằng Vu Thần phủ xuống. Hơn nữa hắn càng muốn hỏi chính là, này Võ Vương thật sự chỉ có hơn 20 tuổi sao? Đông Phương Uyển Dung mắt thấy một màn này, càng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, mở to hai mắt nhìn, toàn thân không tự giác run rẩy. Cái kia thần ma cự ảnh, chính là cái kia Nạp Lan Tiên Lộc dùng trúc tế chi pháp gọi đến viễn cổ thần ma. Trừng nhị phẩm chi thần, có thể cùng hợp đạo cảnh võ phu chống lại. Vu sư ngũ phẩm gọi là trúc tế bọn hắn có thể thông qua nghi thức triệu hoán đến tổ tiên chiến hồn, phụ thân vào trên người mình. Đến cao phẩm cấp về sau, càng là có thể triệu hoán cùng bản thân nhân quả dây dưa anh linh. Mà triệu hoán đi ra chiến hồn, cùng bản thân phẩm cấp giống nhau. Trúc tế bình thường chỉ có thể triệu hoán võ phu, yêu tộc cùng bản thân hệ thống tổ tiên anh linh, mà tuyệt đại đa số người đều lựa chọn võ phu. Bởi vì nhị phẩm võ phu cận chiến vô địch, vừa vặn có thể đền bù vu sư phương diện này nhược điểm. Vừa rồi che khuất bầu trời hai bàn tay to đụng nhau, đụng ra người thường khó có thể lý giải khủng bố như thế, vậy mà đem toàn bộ không trung đều chặt đứt một đoạn. Trong vòng ngàn dặm không gian mặc dù khôi phục, nhưng đối với đụng tọa độ lại như cũ còn sót lại một cái không gian sụp xuống lỗ đen. Hai cổ lực lượng xé rách uy lực còn lại, vặn bèo lên chấn động. Vu thần giáo trận doanh bên trong, hàng trăm hàng ngàn chiến mã miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không tầm thường. Mấy bạn tên Viêm quốc binh sĩ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như là bị bắt cắt cây lúa một dạng ngất qua đi. Thế nhưng là, như trước không đủ. Chư thần tỉnh thổ. Cơ Viên tùy ý ngồi tại trên mặt ghế thái sư, thậm chí đều không có đứng dậy. Một cổ lực lượng kinh khủng cũng đã bao phủ thiên địa. Màng lớn màu vàng ánh lửa từ hắn dưới chân lan tràn mà ra, bao trùm bầu trời. Màu ngọc lưu ly xanh biết sáng rọi phủ kín đại điện. Sau đầu vận mệnh chi luân giống như một vòng hạo nhật, khủng bố hào hùng khí vận lực lượng nồng hậu dày đặc vô cùng. Cơ Viên quanh thân tản ra kinh khủng khí tức. Lĩnh vực bao phủ mấy trăm dặm, chư thần tịnh thổ sớm đã kích phát. Tại đây phiến thiên địa, hắn chính là chúa tể theo. Cơ Viên sau lưng, hư ảo vòng sáng bắt đầu xoay tròn, hơn nữa dần dần trở nên càng ngày càng ngưng thực. Đại lượng khí vận lực lượng dũng mãnh vào trong đó,